Tác phẩm Thiên nhiên liều thuốc nhiệm màu. Tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Stay Sigmund. Người dịch Giang Thị Thủy, An Bình, Hoàng Oanh. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Trái tim con người sẽ trở nên khô cứng khi rời xa thiên nhiên. Standing Bear. Lời giới thiệu. Gia đình tôi quản lý một trang trại chăn nuôi bò sữa tại vùng đồng bằng Minnesota, nơi có những đồng cỏ bạc ngàn và những hốc đá thiên tạo. Trong ký ức tôi, hình ảnh đồng ruộng luôn gắn liền với những bãi đất ẩm được bao quanh bằng những dải hàng rào gỗ. Mỗi khi có dịp, tôi lại lang thang ngao du khắp nơi, từ những hang đá ẩm ướt cho đến hàng rào khô cong dưới nắng và vào cả trong rừng sâu để khám phá những điều thú vị của thiên nhiên. Và tất nhiên là chuyến thám hiểm nào cũng rất tuyệt. Một ngày vào năm tôi 11 tuổi, trong lúc đang làm việc trong chuồng bò của trang trại, thì tôi nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một dải chim trắng bay từ phương Bắc đến và đáp xuống cánh đồng vừa gặt ngay đằng sau nhà kho. Hình ảnh đàn chim nổi bật trên nền trời bao la không một gợn mây trở thành hình ảnh kỳ diệu nhất mà tôi từng thấy. Nhưng chỉ một lúc sau, một tiếng động vang lên khiến đàn chim giật mình, bay vút lên không trung và cuối cùng mất hút trên tầng trời cao. Tôi đứng ngẩn ngơ, tự hỏi chúng là loài chim gì, đến từ đâu, đang bay đi đâu, và tại sao lại dừng lại ở đây vào lúc này. Việc tình cờ phát hiện bầy chim trong khoảnh khắc ấy đã kích thích trí tò mò của tôi và thôi thúc tôi say mê khám phá thiên nhiên. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng mảnh đất tôi đang sống chỉ là một phần nhỏ bé trong cả thế giới rộng lớn. Hình ảnh những bầy chim xuất hiện theo mùa cho tôi hiểu rằng vạn vật sinh sống trên trái đất này đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau như những đường chỉ trên một bức tranh thêu khổng lồ. Tôi cũng biết rằng nhận thức của mình đã thay đổi và nó đã tạo nên mối liên kết vô hình giữa tôi với thiên nhiên cho đến tận bây giờ. Với tôi, thiên nhiên không còn đơn giản là một danh từ chung mà nó đã trở thành một sinh thể đặc biệt. Hầu hết những người yêu thiên nhiên đều trải qua sự biến đổi trong cảm xúc như tôi. Tôi gọi đó là sự trải nghiệm. Khoảnh khắc ta khám phá ra những vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Mọi người sẽ đồng ý với tôi rằng những trải nghiệm đó đều có một điểm chung. Chúng không có trong tivi, trong trò chơi điện tử hay thậm chí trong lớp học. Chúng chỉ diễn ra ở thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi tồn tại của chim muông cây cỏ. Mỗi chúng ta đều là một phần của thế giới, vì thế bên trong mỗi người luôn tồn tại yếu tố thôi thúc ta tìm về với tự nhiên. Là một nhà hoạt động môi trường, tôi luôn tin rằng bản thân mỗi người sẽ hoàn thiện hơn nữa nếu ta biết dành thời gian để hòa mình vào thế giới thiên nhiên. Đối với nhiều người, nhu cầu tận hưởng thiên nhiên đã trở thành nguyên nhân thôi thúc họ tìm hiểu và bảo vệ nó. Các thành viên trong hội bảo vệ môi trường thường nói với tôi rằng chính những trải nghiệm dân dã đã tạo nên sợi dây kết nối họ với tự nhiên. Những trải nghiệm đó có thể là lớn lên ở một vùng quê nào đó, tham gia những buổi cắm trại với gia đình, bạn bè, đạp xe, câu cá. Đó là những trải nghiệm đầy cảm xúc và chính nó đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc khuyến khích con người biết trân trọng và giữ gìn thế giới tự nhiên. Chúng tôi, những nhà bảo vệ môi trường, thường có xu hướng nghĩ đến những công việc mang tầm vĩ mô và quan tâm đến những hệ sinh thái rộng lớn như vùng Bắc Cực hay vùng Everglades. Tuy nhiên, có một mục tiêu khác, cũng lớn lao không kém mà chúng ta cần chú ý. Đó chính là bảo vệ môi trường ngay chính ngôi nhà, khoảng sân vườn hay vùng đất nơi ta đang sống. Dù chỉ là những việc làm hết sức bình thường, như dựng chuồng trại, nuôi chim, trồng hoa, đi dạo trong vườn hay trong công viên, nhưng đó lại là những việc làm đơn giản nhất góp phần bảo vệ hành tinh chúng ta. Có thể bạn tham gia vào những hoạt động này chỉ với mục đích tìm kiếm niềm vui, nhưng khi đó, bạn đã thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia vào những hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên của địa phương hoặc bảo vệ thiên nhiên ngay tại sân vườn nhà mình bằng việc loại trừ cỏ dại, trồng cây, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Khi làm những việc này, bạn không chỉ hưởng thụ những món quà của tự nhiên ban tặng, mà còn góp phần bảo vệ thiên nhiên theo cách đơn giản và hiệu quả nhất. Mỗi việc làm, dù nhỏ bé nhất, cũng sẽ góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sống xung quanh chúng ta. Hầu như mỗi người đều muốn đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường nếu họ biết mình nên bắt đầu từ đâu. Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần bước ra ngoài, trải lòng mình với thiên nhiên, thả lỏng cơ thể, thư giãn và sau đó hãy tìm hiểu thêm về nó. Hoặc bạn cũng có thể làm một số việc đơn giản khác như đọc những cuốn sách viết về thiên nhiên, chẳng hạn như cuốn sách này, tìm hiểu trang web của các tổ chức bảo vệ môi trường. Khi đó bạn sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích và cần thiết cho mình. Và sau cùng, hãy hành động. Đây là hành tinh của chúng ta và chúng ta phải có nhiệm vụ bảo vệ nó. John Flicker, Giám đốc National Audubon Society.